là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm, ngày 2 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Chính phủ họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 6 tăng gần 6,5% so với tháng trước. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy. Tiếp đó là phản ánh về công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến kinh tế thế giới sụt giảm lớn nhất trong 150 năm qua. Dự báo kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm 5,2%. Kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng chỉ đạt 1,8%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên thoát khỏi dịch bệnh, thiết lập trạng thái bình thường mới. Dịch COVID-19 tuy đã cơ bản được khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới. Tác động đến các ngành thương mại, du lịch, vận tải và xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp đứng trước nguy cơ thiếu nguyên liệu sản xuất, thu hẹp quy mô và tạm dừng hoạt động. Áp lực kiểm soát lạm phát, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Thủ tướng nhấn mạnh, 6 tháng qua cùng với việc đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì ổn định nền kinh tế, Việt Nam đã rất thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành công này đến từ sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân. Chia sẻ những khó khăn thách thức với các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam phải thực hiện hai mục tiêu kép là quyết tâm không để dịch quay trở lại và phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, không vì sự phát triển mà lơ là công tác phòng chống dịch. Thủ tướng cho rằng nếu Việt Nam tránh được dịch thì sẽ giảm được những tác động xấu đến nền kinh tế. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, qua đó khắc phục tình trạng trì trệ, nói đi đôi với làm, đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chống tham nhũng, lợi ích nhóm, đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết các vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp hướng tới đại hội 13 của Đảng. Đẩy mạnh công tác đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để xảy ra các vụ kiện khiếu kiện đông người. Tăng cường công tác dự thảo, phòng chống thiên tai, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng nông thôn khó khăn.
Sáng 2 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của tỉnh. Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tập trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo các nội dung thi đua phù hợp với từng địa bàn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang đã được đẩy mạnh. Đến nay đã có trên 1.700 mô hình công trình phần việc thực hiện chỉ thị 05 được thực hiện có hiệu quả. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào thi đua phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng gần 1.700 đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, đảm bảo xanh sạch đẹp, trồng và chăm sóc gần 1.540 tuyến đường hoa, trên 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp, vận động hỗ trợ xây dựng gần 200.000 hố rác, xử lý rác thải, thành lập 86 chi hội phụ nữ 503 sạch. Bên cạnh đó, phong trào tiết kiệm làm theo Bác về thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững đã được các cấp hội chú trọng triển khai thực hiện với 4 hình thức tiết kiệm tại các chi tổ. Phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi tiếp tục được đẩy mạnh. Hội viên phụ nữ đã tích cực lao động sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật mới trong trồng trọt và chăn nuôi, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến nay đã có trên 5.800 hộ hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 70 đến 500 triệu đồng. Phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, được hội cụ thể hóa thông qua phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Đã có 100% hộ nghèo có phụ nữ được các cấp hội giúp đỡ với nhiều mô hình và cách làm hay. Nhờ đó đến nay đã có trên 5.600 hộ gia đình hội viên phụ nữ đã thoát nghèo. Công tác đoàn kết tập hợp thu hút hội viên tham gia tổ chức và hoạt động hội luôn được các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút hội viên. 5 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp mới trên 7.900 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh lên trên 152.000 người. Tại hội nghị, đã có 98 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ công tác hội giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19, được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 7 2020. Tại kỳ họp lần này sẽ thông qua các báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị mà cử tri quan tâm trong 6 tháng đầu năm, báo cáo về phê duyệt chủ trương đầu tư cho phát triển kinh tế tại địa phương, đồng thời thông qua các tờ trình. Quan tâm đến kỳ họp, Hội đồng nhân dân lần này, nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đặt nhiều kỳ vọng và có các kiến nghị. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự.
Ông Phạm Mai Liêu, Bí thư chi bộ tổ 11 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, kỳ vọng Hội đồng nhân dân kỳ này sẽ có những quyết sách về việc công khai áp giá giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, ông Liêu nói.
Thì cái nhiệm kỳ này thì rất là cử tri rất là mong muốn là thứ nhất là đối với phường Yên Ninh nói chung và các cái tổ dân phố thì thứ nhất là đề nghị phải tăng cường cái việc công khai cái việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng đối với những nơi phải thu hồi đất để sử vào các cái dự án. Cái thứ hai là tăng cường cái việc quản lý trật tự đô thị trong việc mà đánh đất, vận chuyển, san tạo đất và quy hoạch, đảm bảo đúng cái quy hoạch đất đai.
Chị Nông Thị Kiều, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình bày tỏ mong muốn kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ quan tâm đến việc phát triển kinh tế, tạo điều kiện để người dân phát triển du lịch vùng hồ Thác Bà. Chị Kiều nói:
Đối với kỳ Hội đồng nhân dân khóa mới thì tôi mong rằng là sẽ có nhiều sự quan tâm hơn đối với tất cả các hoạt động kinh tế chính trị xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung, và đối với thị trấn Thác Bà thì bản thân tôi rất là tâm đắc và muốn được các ngành các cấp quan tâm hơn nữa, mà tạo điều kiện để hỗ trợ xây dựng phát triển du lịch vùng hồ Thác Bà, tạo điều kiện cho nhân dân được phát triển kinh tế, thu hút được đầu tư.
Chị Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Bí thư chi bộ thôn Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, kỳ vọng Hội đồng nhân dân kỳ này sẽ giải quyết được những kiến nghị, những vấn đề bức xúc trong nhân dân.
Thì mong rằng đoàn đại biểu Quốc hội với vai trò vị trí là cầu nối của mình thì sẽ giúp bà con nhân dân chúng tôi làm sao giải quyết kịp thời những đề xuất, nguyện vọng, những tâm tư của chúng tôi.
Trong tháng 6, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng gần 6,5% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu hoạt động dịch vụ đạt gần 50 tỷ đồng, tăng trên 5% so với tháng trước. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, lữ hành đạt gần 116 tỷ đồng, tăng 8,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 tăng mạnh là do các hoạt động thương mại dịch vụ tiêu dùng đã bắt đầu sôi động trở lại. Để đáp ứng nhu cầu của người dân sau dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh, nhà phân phối hàng hóa đang triển khai các gói khuyến mại để kích cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai đồng bộ giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất trở lại.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Trên 1.100 học viên là cán bộ chỉ đạo chuyên môn cấp tiểu học của Phòng Giáo dục Đào tạo 9 huyện thị thành phố, cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn cấp tiểu học được bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 mà cơ sở giáo dục đã lựa chọn. Sau khi kết thúc đợt bồi dưỡng, các cán bộ quản lý giáo viên sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để tiếp tục thảo luận, trao đổi về nội dung, phương thức dạy học theo sách giáo khoa lớp 1, đồng thời xây dựng các bài giảng minh họa để thảo luận và nghiên cứu. Thông qua đó nhằm nâng cao năng lực trình độ cho giáo viên dạy lớp 1, góp phần đảm bảo năm đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa mới hiệu quả.
Sáng nay tại bể bơi nhà khách Hào Gia cơ sở 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em và cộng đồng năm 2020. Các học viên tham gia tập huấn là cán bộ phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, cộng tác viên thể dục thể thao các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhân viên cứu đuối các cơ sở kinh doanh dịch vụ bể bơi, hồ bơi, các lớp dạy bơi.
Từ ngày 2 đến hết ngày 4 tháng 7, các học viên phổ biến văn bản pháp luật quy định của nhà nước về dạy bơi cho trẻ em và công tác phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn phương pháp nội dung dạy bơi và kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em, kỹ năng cứu đuối, sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước. Bên cạnh đó trao đổi thảo luận về kinh nghiệm bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em, qua đó tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác cứu đuối tại các điểm sông, suối, hồ bơi và bể bơi trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu tối đa các vụ đuối nước xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 18 vụ cháy làm một người chết, không có người bị thương. Thiệt hại về tài sản là gần 1,2 tỷ đồng, giảm gần 37% so với cùng kỳ năm 2019. Các vụ cháy chủ yếu tập trung ở huyện Lục Yên với nguyên nhân chính là do chập điện và người dân bất cẩn khi sử dụng lửa. Do phát hiện muộn và cháy chủ yếu xảy ra ở các ngôi nhà gỗ, nhà sàn nên việc chữa cháy không kịp, gây thiệt hại lớn về tài sản. Để hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra, các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống cháy nổ. Đặc biệt vào thời điểm nắng nóng như hiện nay, nhu cầu sử dụng điện tăng cao sẽ gây quá tải nguồn điện, gây chập điện dẫn đến cháy nổ. Người dân cũng không nên tự ý lắp đặt hệ thống điện nếu không có tư vấn hỗ trợ của ngành điện lực.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 370 người bị bắt khi cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình phản đối luật an ninh Hồng Kông, bất chấp quy định hạn chế tụ tập hơn 50 người vì dịch COVID-19. Tính đến chiều 1 tháng 7, hàng ngàn người đã xuống đường tại vịnh Đồng La và quận Loan Tử. Cảnh sát đã trấn áp những người biểu tình, bắn đạn cay và dùng vòi rồng nhằm vào đám đông. Cảnh sát cho biết 10 người trong số những người bị bắt là vì các hành vi liên quan đến luật an ninh mới. 360 người bị bắt vì các tội danh tụ tập chi phi pháp, lái xe thiếu an toàn hay mang theo vũ khí. Về phía cảnh sát có 7 người bị thương. Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông có hiệu lực. Hôm 30 tháng 6, Trung Quốc thông qua luật này bao gồm 6 chương và 66 điều, quy định rõ 4 loại tội danh và hình thức xử phạt bao gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia với hình phạt cao nhất có thể lên tới tù chung thân. Mỹ và nhiều nước phương Tây lo ngại rằng luật này đe dọa sự tự do và tự trị của Trung tâm Tài chính Thế giới.
Ngày 2 tháng 7, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga thông báo kết quả kiểm hơn 99% số phiếu cho thấy có hơn 78% cử tri Nga ủng hộ các đề xuất sửa đổi hiến pháp hiện hành và 21,14% cử tri bỏ phiếu phản đối. Báo Quan điểm Nga đưa tin thành viên Nghị viện châu Âu giám sát quá trình bỏ phiếu Helene Laporte đã đánh giá cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về đề xuất sửa đổi hiến pháp hiện hành của Nga là công bằng và minh bạch. Với kết quả kiểm phiếu này, người dân Nga đã chấp thuận các đề xuất của Tổng thống Putin, từ tăng lương hưu, lương tối thiểu đến điều chỉnh hạn chế nhiệm kỳ Tổng thống. Theo đó, Tổng thống Putin có thể tiếp tục tranh cử khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024 và nếu tái đắc cử, ông sẽ giữ nguyên chức vụ cho đến hết năm 2036. Các sửa đổi khác cũng loại bỏ tư cách hợp lệ của những người có quốc tịch nước ngoài giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ Nga. Duma quốc gia sẽ có thể bầu và phê chuẩn ứng cử viên vào cương vị thủ tướng và tất cả các bộ trưởng trong chính phủ. Theo luật, nếu hơn 50% trong tổng số cử tri bỏ phiếu tán thành những sửa đổi, thì những thay đổi mới trong hiến pháp Nga sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố kết quả bỏ phiếu chính thức.
Ngày 1 tháng 7, Đức chính thức tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu trong nhiệm kỳ 6 tháng cuối năm 2020. Ngoại trưởng Heiko Maas đã đại diện cho chính phủ Đức nhận quyết định bàn giao từ Croatia trong một buổi lễ trang trọng ở thủ đô Bắc Kinh. Trong bài phát biểu sau đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định, trong tương lai chúng ta sẽ hiện thực hóa các lợi ích và giá trị của mình với tư cách là người châu Âu. Các chuyên gia nhận định, Đức sẽ gặp nhiều thách thức trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm 2020. Một trong những vấn đề khó khăn nhất là định vị quan hệ EU-Mỹ trong bối cảnh mâu thuẫn giữa các nước châu ngày càng sâu sắc.
Cảnh sát Italia vừa thông báo bắt giữ 14 tấn ma túy do tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sản xuất ở Syria. Cảnh sát Italia đã theo dõi 3 xe container được chuyển đến cảng Salerno tại phía nam thành phố Nales và thu giữ 84 triệu viên ma túy amphetamine với giá thị trường khoảng 1,12 tỷ đô la Mỹ. 14 tấn ma túy này được tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng sản xuất tại Syria và nếu chót lọt sẽ được phân phối tại thị trường Đông Âu. Cảnh sát Italia cho biết số tiền IS tài trợ cho các hoạt động khủng bố chủ yếu từ nguồn buôn ma túy tổng hợp. Trong những năm gần đây, Syria đã trở thành địa điểm sản xuất amphetamine lớn nhất thế giới.
Ngày 2 tháng 7, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại mỏ khai thác đá Ngọc Bích ở làng Setamu, bang Kachin, Myanmar khiến hơn 100 người thiệt mạng. Theo các nhân chứng tại hiện trường, khoảng 200 người bị vùi lấp dưới lớp đất đá, song mới chỉ tìm thấy 113 thi thể. Chính quyền bang Kachin cho biết do tình huống ở mỏ khai thác đá Ngọc Bích ở làng Setamu đang rất nghiêm trọng nên đã điều động lực lượng đông đảo tới hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Bộ Tài nguyên và Môi trường Myanmar đã ra quyết định dừng tất cả các hoạt động khai thác mỏ ở bang Kachin từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9. Chính vì vậy, mỏ xảy ra tai nạn sạt lở đã vi phạm quyết định và hoạt động trái phép.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Bằng nhiều biện pháp sáng tạo thiết thực trong công tác hướng nghiệp, các nhà trường đã giúp học sinh có thêm thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn hướng đi phù hợp sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thời gian qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái phối hợp với Thành đoàn Yên Bái và Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức nhiều buổi tư vấn giúp cho các em học sinh lớp 12 nắm được các thông tin về thực trạng lao động, việc làm trong cả nước, cách chọn nghề phù hợp với năng lực sở trường của bản thân và điều kiện kinh tế gia đình, nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhà trường cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh, nắm được sức học của con em mình, lựa chọn các trường nghề cho phù hợp với năng lực và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Em Lê Thảo Linh, học sinh lớp 12D1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng cháu là học sinh lớp 12 cũng đã được tiếp cận với rất nhiều các buổi tư vấn tuyển sinh của nhà trường cũng như là sự tư vấn từ bố mẹ và thầy cô, thì mỗi người đều có một định hướng riêng cho mình. Bản thân cháu thì cháu sẽ chọn con đường đó là thi đại học, nhưng mà đối với cháu thì học đại học, học cao đẳng hay học nghề thì đều quan trọng và đều cần thiết như nhau. Cái điều cần là mình phải dựa vào năng lực của bản thân cũng như là điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình để có thể chọn cho mình một con đường phù hợp ạ.
Năm học 2019-2020, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái có 420 học sinh lớp 12. Vừa qua, nhà trường đã tổ chức cho học sinh lớp 12 thi thử theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo để có kế hoạch ôn luyện cho học sinh. Đến thời điểm này, 100% học sinh lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp và xét tuyển với các trường đại học và cao đẳng. Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với các em học sinh lớp 12 thì nhà trường cũng đã cho các em tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, cũng như là phối kết hợp với các trường đại học để các trường đại học khi trở về nhà trường thì họ có những cái nội dung định hướng tuyên truyền cho các em học sinh, và trên cơ sở đó thì các em học sinh của nhà trường sẽ có những cái thông tin tuyển sinh từ các trường đại học mà các em mong muốn. Trên cơ sở đó các em sẽ có sự định hướng lựa chọn những ngành nghề phù hợp với khả năng, năng lực cũng như điều kiện của bản thân. Và trong thời điểm hiện nay thì nhà trường cũng đã và đang hướng dẫn các em học sinh làm hồ sơ tuyển sinh, và trên cơ sở đó thì cũng giúp cho các em xác định được cái nguyện vọng của các em lựa chọn vào các trường đại học sắp tới.
Năm học này, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái có 322 em học sinh lớp 12 thì có đến 145 em đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 45% học sinh không thi đại học cao đẳng. Các em lựa chọn tốt nghiệp xong sẽ đi học nghề, đi xuất khẩu lao động hoặc đi làm công nhân. Để học sinh cuối cấp định hướng được nghề nghiệp tương lai, lựa chọn trường phù hợp, thời gian qua, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đã triển khai nhiều giải pháp, tập trung vào công tác tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh, giúp các em đánh giá được năng lực sở trường của mình. Em Nguyễn Thị Lan, học sinh lớp 12A6, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em thì một phần là do gia đình hoàn cảnh, một phần là em định hướng cho em là học xong thì mình sẽ ra trường mình làm một công việc gì đấy để giúp đỡ cho gia đình nhanh hơn ạ. Để một phần là tại vì 4 năm học nếu mà kinh tế thì em không theo kịp, khi ra trường thì em đi làm công nhân hoặc là đi xin vào một công ty gì đấy có mức lương ổn định, nhưng mà nói chung là mình vẫn muốn cố gắng một tí để vào những công ty mà nó tốt hơn.
Cô giáo Nguyễn Lê Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian vừa rồi thì nhà trường đã phối hợp và thực hiện được hơn 20 cái đợt tư vấn tại các lớp học. Và ngoài ra thì còn tham gia cái ngày hội tư vấn do Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức, cũng như là phối hợp với Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội lên tổ chức ngày hội hướng nghiệp tại nhà trường. Nhiều học sinh thì sẽ tiếp tục đi học cao đẳng đại học, và bên cạnh đó thì có những em học sinh cũng lựa chọn những cái ngành nghề phù hợp với năng lực của mình, với hoàn cảnh gia đình. Và trong thời gian tới đây thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục làm tốt hơn cái công tác tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh.
Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, học sinh lớp 12 đã đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đây là thời điểm quan trọng để các em lựa chọn môn thi phù hợp với lực học. đáp ứng nhu cầu đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Để tạo thuận lợi cho học sinh, công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp được các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh được triển khai sớm, giúp các em nắm được thông tin, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết.
Sở giáo dục đã có kế hoạch triển khai đến từng cơ sở giáo dục, trong đấy làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Và thời gian gần đây thì sở cũng đã tổ chức mời các cái đơn vị đào tạo để về từng trường, rồi có các chương trình để mà tư vấn cho các em đến từng cái cụm trường hoặc là các trường để em có hiểu biết về công tác tuyển sinh năm nay, về nghề nghiệp, trên cơ sở đấy có cái lựa chọn cho nó phù hợp với cái năng lực học tập của mình, phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh và hướng tới tương lai sau này để mà tiếp tục vừa thực hiện được nghề, nhưng đồng thời nếu mà có cơ hội, có năng lực tiếp tục phát triển đến nữa, đáp ứng cái nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Với những định hướng nghề nghiệp rõ ràng cùng với sự nỗ lực ôn luyện của thầy và trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ giúp các em học sinh đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi, đồng thời sẽ lựa chọn được ngành nghề phù hợp trong tương lai.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đêm qua đã diễn ra các trận đấu tại vòng 32 ngoại hạng Anh. Chelsea được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu West Ham United. Song bất ngờ đã xảy ra. Phút 40, Chelsea vươn lên dẫn trước với cú đá phạt 11m thành công của Willian. Dù vậy cũng chỉ mất 5 phút để West Ham có bàn gỡ hòa. Người lập công là tiền vệ Thomas Soucek, không còn bị thổi phạt việt vị nữa. Sang hiệp 2, West Ham vươn lên dẫn trước ở phút 51 sau cú đệm bóng cận thành của Antonio. Đội chủ nhà nắm giữ lợi thế dẫn trước trong khoảng 20 phút cho đến khi Willian cân bằng tỷ số 2 đều cho Chelsea với một cú sút phạt rất đẹp mắt. Không chấp nhận kết quả hòa, Chelsea dồn lên tấn công ở những phút sau đó. Nhưng khi chưa thể ghi bàn, họ lại để bị thủng lưới sau pha phản công của West Ham ở phút 89. Với cầu thủ dứt điểm thành bàn là Yarmolenko, trận Derby London đã khép lại với thắng lợi 3-2 của West Ham trước Chelsea. Ở chuyến làm khách trước Everton tại vòng 32 ngoại hạng Anh, Leicester City đã phải nhận thất bại 1-2. Phút thứ 10, Everton đã có bàn vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm tuyệt đẹp của tiền đạo Richarlison. Chỉ 6 phút sau, Leicester tiếp tục nhận bàn thua thứ 2. Lần này người lập công cho chủ nhà là tiền vệ Sigurdsson với tình huống chuyển hóa thành công quả đá 11m. Dẫn hai bàn từ sớm, Everton thi đấu tự tin và tỏ ra đầy chắc chắn ở khâu phòng ngự. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers chơi như gà mắc tóc khi không thể tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt. Những nỗ lực của Leicester chỉ giúp họ ghi được một bàn danh dự ở phút 51 nhờ công của tiền đạo Iheanacho. Chung cuộc, Leicester thất bại 1-2 dưới tay Everton, và đây là trận thứ 3 liên tiếp bầy cáo không biết đến mùi chiến thắng ở ngoại hạng Anh mùa này. Ở một cặp đấu khác, Arsenal đã có chiến thắng tưng bừng trên sân nhà trước đối thủ bét bảng Norwich City. Aubameyang là người đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 33. Chân sút người Gabon đã trở thành người cán mốc 50 bàn thắng tại ngoại hạng Anh nhanh nhất trong lịch sử Arsenal chỉ sau 79 trận đấu. Chỉ 4 phút sau, Saka nhân đôi cách biệt bằng cú sút uy lực. Hiệp 2 chứng kiến thêm sai lầm của hậu vệ đội khách và người trừng phạt họ vẫn là Aubameyang. Đến phút 81, tỷ số 4-0 được ấn định sau tình huống sút xa hiểm hóc của tân binh Cedric Soares. Hậu vệ này chỉ mất 4 phút thi đấu để có được bàn thắng ra mắt đội bóng mới. Thắng lợi này giúp Arsenal tạm thời vươn lên vị trí thứ 7 với 46 điểm, còn Norwich tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng. Tại Serie A, hai cựu cầu thủ của ngoại hạng Anh là Ashley Young và Alexis Sanchez cùng nhau ghi bàn, góp phần vào chiến thắng đậm đà 6-0 của Inter trước đội cuối bảng Brescia. Ngay phút thứ 5, tiền đạo người Chile có pha thoát xuống bên cánh phải trước khi tạt vào chuẩn xác cho Young, vô lê ghi bàn đẹp mắt. Chỉ ít phút sau, Inter được hưởng một quả 11m và trên chấm phạt đền, Sanchez đã không mắc bất cứ sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter. Đến cuối hiệp 1, De Ambrosio băng vào đánh đầu dũng mãnh, khép lại 45 phút đầu với tỷ số 3-0. Sang đến hiệp 2, đội chủ nhà có được thêm 3 bàn nữa do công của Gagliardini, Eriksen và Candreva. Với 3 điểm giành được, nửa xanh thành Milano tiếp tục bám đuổi Lazio với khoảng cách 4 điểm.
Thông tin và quảng cáo.
Cơ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đến ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng dông lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.